47. Cuộc sống là 7 ngày, nối tiếp 7 ngày bất tận. Hành lang trống trải, chỉ còn lại một mình Thiêm Trúc. Cô nhận ra tầng của khách sạn này sơn trắng bóng. À không đúng, ngoài cô ra vẫn còn có một người nữa bị khóa trong phòng 209, là Triệu Tịnh. Cô không biết lúc này mình nên đi đâu. Cuối cùng cô sảo bước về phòng 109 cầm tiền đi ra. Lúc này trời vừa hé sáng, cô muốn đi quanh một lát. Đêm qua như một cơn ác mộng bất tận, cô cần phải tỉnh táo trở lại. Đi ngang qua quầy lễ tân không thấy hai cô gái kia đâu. Cô bước ra khỏi cửa kính, bước xuống thềm. Bên ngoài vẫn âm u rất lạnh. Cô rùng mình, hình như vừa cảm nhận một điều gì đó. Nguy rồi, sau một đêm thế giới này bỗng bị sụp đổ biến dạng. Cô đờ đẫn đứng trên con phố giao găm. Cô hồi tưởng lại cái động tác mà Triệu Tĩnh đã làm với bà già sồn sồn ấy. Cô nhớ lại cái mùi nước hoa buồn nôn. Cô mong mình sẽ được an ủi phần nào, nhưng trong đầu cô cứ chập chờn cái hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Triệu Tĩnh sau khi chết. Trời sáng dần, trên phố đã có vài người đi lại. Họ là ai? Họ có biết cái sự thật ẩn sau cái khách sạn này không? Trực giác mách bảo Thiêm Trúc chớ tưởng những người kia, chỉ mãi đi. Chỉ cần cô có ý định chạy trốn, ví dụ như vẫy một chiếc xe đi về Đồng Hoảng, thì họ sẽ lập tức xông vào cô ngay. Chắc chắn là như thế. Phía trước có một cái quán ăn, cô bước vào. Việc cấp bách lúc này là cô phải tìm chỗ ở. Cô không dám ở lại khách sạn, đó là một cái nhà xác khổng lồ. Người phụ nữ là chủ quán mặc váy hoa, đang lúi húi làm việc. Vẫn còn quá sớm, chưa có khách vào ăn. Thiêm Trúc bước vào nói: "Chào bác có thể cho cháu bát mì đậu hoa?" Chủ quán trả lời: "Vâng." Sau đó nhìn Thiêm Trúc hỏi: "Sao sắc mặt cô trông thiểu não như thế?" Thiêm Trúc gượng cười: "Dạ đêm qua khó ngủ ạ." Chủ quán không nói gì, vào bếp đun nấu. Lát sau bưng ra một bát mì đậu hoa nóng hổi, đặt lên trên bàn cho Thiêm Trúc. Cô ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Loáng một cái đã hết. Rồi cô trả tiền, nhưng chưa có đi vội, cô hỏi: "Bác đã vào khách sạn trong ngõ tối này bao giờ chưa?" Bà ta trả lời: "Thì tôi là người ở đây, không ở khách sạn thì vào đó để làm gì?" "Tôi cũng là người Bắc Kinh, đến đây để du lịch. Xưa nay bác vẫn sống ở thị trấn nhỏ này à?" "Không, tôi từ Đo Tập đến đây vào năm ngoái. Ở nhà tôi chỉ có làm ruộng, nghèo quá nên đến nơi này mở quán." Có lẽ nữ chủ quán này là người bình thường. Thiêm Trúc rất ý, mong có thể nhờ cậy, bèn nói: "Vậy nhà ta được mấy người ạ?" "Có 3 người, chồng tôi và con trai tôi đã đi ra Bắc Kinh làm mướn." Thiêm Trúc phấn chấn: "Cháu muốn hỏi bác một việc."
"Thì cứ nói đi."
"Cháu không muốn ở lại khách sạn đó nữa, bác có thể cho cháu nghỉ ở nhà có được không? Giá phòng khách sạn bao nhiêu cháu cũng sẽ gửi bác bấy nhiêu." Chủ quán nghĩ ngợi rồi hỏi: "Thế cô định ở lại bao lâu?" "Cháu chưa biết, có thể một, cũng có thể hoặc 2 tuần. "Nhà tôi chẳng có rộng rãi gì đâu, nếu cô không chê thì cứ ở lại đây đi. Nhưng ngày 12 tháng sau, ông xã và con trai tôi trở về đấy."
"Dạ được ạ, cháu sẽ đi trước,
khi các vị ấy quay về. Có vài người khách lục đục bước vào trong quán, chủ quán khẽ nói: "Tối cô cứ đến đây ở là được rồi." "Dạ vâng." Vậy là vấn đề chỗ ở đã giải quyết xong. Cô quay lại khách sạn thu xếp hành lý. Bước vào cửa, hai nhân viên đứng quầy lễ tân lại mỉm cười. "Chào chị." Thiềm Trúc gượng gạo chào lại. "Vâng." Đi qua bên họ, cô từ từ dừng bước rồi quay lại hỏi: "Khi nào thì các cô hết giờ làm việc?" Cô cao hơn đáp: "Chúng tôi trực ca đêm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, cũng sắp đã tan ca rồi." Thiềm Trúc bỗng hỏi: "Các cô chỉ có một phòng cho khách ở là một phòng, là phòng 109 có phải không?" Cô cao có vẻ lúng túng đáp: "Vâng, chỉ có mỗi một phòng 109. Còn các phòng khác thì để làm gì?" Nói câu này, Thiêm Trúc nhìn chằm chằm vào mắt cô ta. Cô ta chép miệng: "Tôi chịu không biết, vì nghe nói đã cho người khác thuê nên chúng tôi không cần quản lý đến." Thiêm Trúc không thể đoán được cô ta nói thật hay nói dối. Cô lại hỏi thêm: "Các cô chưa vào đó bao giờ à?" Cô ta đáp: "Cho thuê rồi thì vào trong đó để làm gì?" Ngừng một lát, Thiêm Trúc lại hỏi: "Chủ khách sạn của các cô là ai?" Đáp: "Chủ khách sạn tôi cũng chưa gặp mặt bao giờ." Rồi cô ta nhìn sang cô đồng nghiệp thấp nhỏ. Cô này nói: "Tôi cũng chưa biết." Thiềm Trúc không nén nổi, cười nhạt: "Thế thì ai gọi các cô vào đây làm việc?" Cô cao nói: "Thì cách đây 2 tháng tôi thấy có treo biển tuyển nhân viên nên tôi đến đây." Cô ta chỉ sang cô bạn: "Cô này cũng cùng đến phỏng vấn với tôi." Thiềm Trúc nói: "Thế ai đã đứng ra phỏng vấn hai cô?" Cô cao đáp: "Đó là hai chị làm ở ca ban ngày." Thiềm Trúc: "Sao họ vào được đây để làm?" Cô cao đáp: "Tôi cũng chịu. À, họ đã đến đây để thay ca." Thiềm Trúc nhìn ra cửa, có hai cô gái bước vào, một cô ngăm ngăm, một cô trắng trẻo. Cô nhân viên cao hỏi hai cô này: "Các cậu vào đây làm trước bọn tôi, hồi đó ai phỏng vấn các cậu vậy?" Cô ngầm ngầm nói: "Hai chị làm ca đêm thì sao?" Thiềm Trúc bèn chỉ vào hai cô sắp tan ca: "Chính hai cô này làm ca đêm rồi còn gì?" Cô ngầm ngầm nói: "Không phải hai người này, hai chị trước kia trực ca đêm, về sau họ lại xin nghỉ việc đi Quý Châu. Lúc sắp đi họ bảo chúng tôi phụ trách tuyển người, chúng tôi bèn dán quảng cáo để tuyển người." Cô ta chỉ vào một trong hai cô, một cao một thấp rồi nói: "Sau đó thì tôi tuyển được hai người này." Thiềm Trúc phát ớn: "Đó là một cái vòng luẩn quẩn, đẩy ra đẩy lại, khiến người ta không biết đầu đuôi là ra sao." Hai bên đã bàn giao xong, Thiềm Trúc vội hỏi cô ngăm ngăm đen: "Vậy các cô đã gặp chủ khách sạn này bao giờ chưa?" Cô ta lắc đầu rồi nhìn sang cô trắng trẻo, cô này cũng lắc đầu. Thiềm Trúc cảm thấy khó hiểu: "Vậy thì ai phát lương cho các cô?" Cô ngầm ngầm đèn nói: "Chúng tôi có thẻ ngân hàng và chỉ cần ra ngân hàng để lĩnh tiền." Thiềm Trúc không biết nên hỏi gì. Hai cô trực ca đêm chào hai cô trực ca ngày rồi bước đi ra ngoài cửa kính. Thiềm Trúc vội đuổi theo hỏi cô cao: "Các cô thật sự không biết khách sạn này nó có vấn đề gì à?" Cô ta ngạc nhiên: "Có vấn đề gì đâu?" Thiềm Trúc: "Bên dưới nó là khoảng không và còn có 2 gian nhà cũ nữa." Cô ta trợn tròn mắt: "Này bà chị, đừng dọa nhau như thế chứ." Cô thấp lẩm bẩm: "Hai tháng nay tôi thấy khách sạn này không được bình thường, đêm khuya cứ nghe văng vẳng những âm thanh rất lạ lùng." Cô cao nói: "Cậu nói thế tớ sợ, tớ không dám đến để làm việc nữa cũng nên." Cô thấp nói: "Tớ gan lì nên không sợ, cậu cứ làm cùng với tớ, sợ gì mà sợ." Rồi cả hai cô vừa nói chuyện vừa đi xa dần. Thiềm Trúc đứng ngạt người ra, cô ngờ rằng những kẻ bí hiểm thao túng tất cả mọi chuyện đều không có ở thị trường, hoặc là họ đã chết từ lâu, chỉ để lại một số thiết bị và những lời dối trá. Và các cuộc giết chóc ở đây vẫn cứ tự động tiếp diễn, nó như là một vòng tuần hoàn. Cặp đôi bị những lời dối trá đe dọa rồi giết người yêu, sau đó truyền lại những lời khốn nạn ấy cho một cặp đôi khác, rồi cặp đôi khác lại bị đe dọa giết người yêu, rồi sau đó cứ đe dọa lại những cặp đôi khác và cũng giết người yêu. Nhưng nếu truy ngược lại thì những ai? Thì không ai biết. Nếu đúng như thế thì quá ư là quan đường. Khúc Thiêm Trúc nghĩ ngợi. Khi xảy ra vụ giết người lần trước, cả khách sạn chỉ có 3 người liên quan. Cái anh thanh niên đã giết bạn gái mình, anh thanh niên Đông Bắc và bạn gái anh ta. Còn đêm qua thì có anh thanh niên Đông Bắc, Khúc Thiêm Trúc, Triệu Tỉnh. Rồi lần sau đây sẽ có Khúc Thiêm Trúc và đôi trai gái khác sẽ đến đây. Thiêm Trúc chợt nghĩ, hay là cô phá ngang, cứ chạy thẳng đến Bắc Kinh. Nhưng rồi cô không dám, cô bèn trả phòng ra nhà bà chủ quán ăn. Bà ta thuê 2 gian nhà ở phía sau quán ăn. Lúc hoàng hôn bà ta rất là bận rộn. Mình cô thẫn thờ ngồi ngoài sân ngẫm nghĩ. Bằng giờ này chiều qua, cô và Triệu Tĩnh khoác tay nhau đi vào trong thị trấn. Lúc đi trong ngõ tối, anh còn kể cho cô nghe mấy mẫu chuyện vui đọc trên di động. Anh Vương, anh Trịnh là bạn thân với nhau. Một hôm anh Vương bị vợ mắng, không dám tranh cãi. Anh Trịnh biết chuyện bèn chế nhạo: Nam nhi mà lại sợ vợ, vợ tôi hãy nhìn thấy tôi là sợ y như là nhìn thấy cọp. Nhưng cũng lúc đó vợ anh Trịnh nghe thấy, bèn đến kéo tay anh quát: Ông là hổ hay tôi là hổ? Anh Trịnh sử nhũng mềm mỏng nói: Bà chính là Võ Tòng. Kể xong Triệu Tĩnh cười ha hả, cười cháy cả nước mắt. Còn Thiêm Trúc chỉ lầm lì, cuối cùng không chịu được nữa nên nói: Anh có thể lên tivi được đấy. Triệu Tĩnh hỏi: Tại sao? Thiêm Trúc lạnh lùng: Anh có thể lên tivi thì em có thể tắt nó luôn. Triệu Tĩnh ngớ người ra rồi lại cười, chỉ vào cô xúc động nói: Chi tiết này anh đã kể cho em nghe. Thiêm Trúc nghĩ ngợi rồi bỗng òa lên khóc nức nở. Bà chủ quán rất là tháo vát, sáng sớm đã ra quán làm việc, rất muộn mới về đến nhà. Tính bà cởi mở, hễ bà có mặt ở nhà thì Thiêm Trúc không cảm thấy cô đơn. Bà hay nói và thích kể chuyện gia đình mình, chuyện của bà, mẹ chồng, chuyện của chồng và con trai. Nhà bà có treo ảnh chồng và con trai. Ông chồng rất là đôn hậu, cậu con trai thì cũng khôi ngô. Phần lớn thời gian chỉ có mình Thiêm Trúc ở nhà. Mỗi ngày sao mà nó dài lê thê. Đây là nhà của người ta, cô rất muốn gọi điện thoại về cho mẹ, chắc chắn là bà đang vô cùng lo lắng. Nhưng không dám gọi, vì lỡ mẹ cô sẽ hỏi Triệu Tĩnh ra sao thì cô cứng lưỡi. Cô sốt ruột đợi đôi trai gái tiếp theo lò dò đến để cô sớm thoát khỏi cái nơi ma quỷ này. 1 tuần lại trôi qua. Ngày 15 tháng 12 là ngày Chủ nhật. Sau khi trời tối, Thiêm Trúc đi đến khách sạn trong tâm trạng rất là căng thẳng. Cũng vẫn là 2 cô gái, một cao một thấp trực ban. Thiêm Trúc nhìn qua cửa kính thấy 2 cô đang tranh luận cái gì đó, cười rất vui vẻ. Cô bước vào, họ lập tức thôi đùa cợt, đứng thẳng và nở nụ cười nghiệp vụ. Cô bước đến hỏi: Hôm nay có khách trọ hay không? Cô cao đáp: Không có. Tâm trạng Thiêm Trúc vừa nhẹ bỗng lại nặng nề. Khi cô quay người bước đi thì cô ta bỗng gọi: Chị ơi! Thiêm Trúc dừng bước ngoái lại nhìn. Cô ta mỉm cười: Chị trả phòng hôm 29 đến giờ vẫn chưa rời thị trấn này à? Thiêm Trúc đáp: Chưa. Vẫn cô ta: Thế thì chị đang ở đâu? Thiêm Trúc: Ở nhà người họ hàng. Cô ta nghĩ ngợi rồi lại cười nói: Thế bạn trai chị đâu rồi? Thiêm Trúc choáng váng, mắt chớp liên hồi rồi nói: Anh ấy đã đi về hôm 29. À không, số 209. Cô ta mỉm cười rồi cau mày: Số 209? Thiêm Trúc cũng cảm thấy mình nói sai, nhưng cô không biết nên cải chính như thế nào, chỉ hạ thấp giọng nói: Tôi không hiểu lắm, rồi vội vã bước đi. Hiện giờ hình như thần kinh của cô hơi bị rối loạn.